Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 11 tháng 4, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Hà Thanh Bình sẽ gửi đến quý vị mục sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn cha Denis Phạm Bùi Vượng thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh về luận án tiến sĩ vừa bảo vệ xong tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại chứng từ tri ân của bà Linda, tín hữu Công giáo Pháp, được khỏi đau nơi cổ tại Lộ Đức nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục gặp Đức Thánh Cha hôm nay, như thường lệ, chúng tôi sẽ thuật hầu quý vị buổi gặp gỡ và cầu nguyện kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phaero ở Roma, hôm qua, Chủ nhật thứ năm mổ chay. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha chia sẻ về ý nghĩa sự phục sinh và mời gọi mọi người canh tân niềm tin của mình vào Đức Kitô phục sinh và tin tưởng vào sự sống vĩnh cửu do người ban tặng. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, mancano solo due settimane alla Pasqua e le letture bibliche di.
Anh chị em thân mến, chỉ còn hai tuần lễ nữa là đến lễ phục sinh. Tất cả các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật đều nói về sự phục sinh, chưa phải về sự phục sinh của Chúa Giêsu, đều sẽ xảy ra như một sự tất yếu. Nhưng về sự phục sinh của chúng ta, sự phục sinh mà chúng ta trông mong và chính Chúa Kitô sẽ trao ban cho chúng ta, đó là sự trỗi dậy từ cõi chết. Theo đó, sự chết như một bức tường ngăn cản chúng ta nhìn ra xa. Tuy nhiên, con tim chúng ta luôn hướng sang bên kia bức tường đó, và ngay cả nếu chúng ta không biết được những điều ẩn giấu, chúng ta có thể suy ngẫm và thể hiện ngang qua những biểu tượng, niềm khao khát của chúng ta về sự vĩnh cửu. Khi dân Do Thái bị lưu đày xa đất nước của mình, ngôn sứ Ezekiel đã loan báo rằng Đức Chúa sẽ mở huyệt cho những kẻ bị lưu đày và sẽ đưa họ về đất của họ để được an nghỉ trong bình an. Mong ước của con người được an nghỉ cùng với cha ông là niềm khao khát về một quê hương, nơi họ được đón nhận sau khi trải qua cõi đời dương thế. Ý niệm này chưa hàm chứa sự phục sinh từ cõi chết, đều chỉ xuất hiện vào cuối sách Cựu Ước. Và ngay cả vào thời Chúa Giêsu, không phải tất cả mọi người Do Thái đều chấp nhận ý niệm phục sinh. Đối với những người khác, ngay cả các Kitô hữu, niềm tin về sự phục sinh và đời sống vĩnh cửu vẫn còn gây ra nhiều nghi ngờ, khó hiểu. Bởi sự phục sinh đề cập đến một thực tại vượt quá những giới hạn của lý trí chúng ta, và đòi hỏi một niềm tin. Bài tin mừng thuật lại việc anh Lazaro được phục sinh. Chúng ta được nghe tiếng nói đức tin của cô Maria, chị của anh Lazaro. Chúa Giêsu nói, em chị sẽ sống lại. Cô Marta thưa, con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Nhưng Chúa Giêsu nói, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Đây chính là điều mới mẻ xảy đến và vượt qua mọi rào cản. Chúa Kitô đánh đổ bức tường sự chết. Nơi Ngài, chứa đựng sự viên mãn của Thiên Chúa, đấng là sự sống vĩnh cửu. Vì thế, sự chết không còn quyền năng gì trên người, và sự phục sinh của anh Lazaro là dấu chỉ về sự thống trị hoàn toàn của Ngài trước cái chết thể lý, điều đối với Thiên Chúa chỉ như một giấc ngủ. Còn có một cái chết khác, cái chết khiến cho Đức Giê-xu trải qua cuộc chiến đấu cam go nhất, buộc Ngài phải trả giá bằng chính thập giá. Đó là cái chết tinh thần, là tội, điều đe dọa phá hủy sự hiện hữu của con người. Để chiến thắng sự chết này, Chúa Kitô đã chết, và sự phục sinh của Ngài không phải là sự trở về cuộc sống trước đó, mà mở ra một thực tại mới, một quê hương mới, được gắn kết với nước Thiên Chúa. Về điều này, Thánh Phaolô viết, nếu thần khí ngự trong anh em, thần khí của đấng đã làm cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết, thì đấng đã làm cho Đức Giê-xu sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng thần khí của người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng hướng về mẹ Maria vô nhiễm, người đã được tham dự vào sự phục sinh này. Xin mẹ giúp chúng ta thưa lên với Chúa trong niềm tin rằng, thưa Thầy có, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa, để khám phá ra rằng chính Người là ơn cứu độ cho chúng ta.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
Ut dignificiamo promissionibus Christi.
Oremus gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante, Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sol nunc ed usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, ngỏ lời với du khách hành hương nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha nói, tôi nồng nhiệt chào đón anh chị em đến hiệp thông cầu nguyện trong kinh truyền tin Chúa Nhật mùa chay này. Tin mừng thuật lại cho chúng ta việc anh Lazaro được trỗi dậy từ cõi chết, như một dấu chỉ rằng chính Chúa Giê-xu là sự phục sinh và sự sống. Chúng ta cùng canh tân đức tin của mình trong lời hứa của Chúa Kitô khi chúng ta liên kết với nhau trong lời cầu nguyện, cùng với giáo hội mừng mầu nhiệm vượt qua. Với anh chị em Ba Lan, Đức Thánh Cha bày tỏ, hôm nay, khi chúng ta tưởng niệm biến cố đau thương về thảm họa rơi máy bay ở Smolensk, nơi vị tổng thống của đất nước anh chị em qua đời, và những người khác trong lễ tưởng niệm ở Katyn, tôi hiệp thông với anh chị em trong lời cầu nguyện đặc biệt cho đất nước của anh chị em. Nguyện xin Đức Kitô là sự sống và sự phục sinh của chúng ta, sẽ đón nhận họ trong vinh quang của Người, và an ủi anh chị em trong biến cố đau thương này. Tự con tim mình, tôi chúc lành cho anh chị em và cho đất nước Ba Lan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican Tiếp theo đây, Hà Thanh Bình kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn cha Denis Phạm Bùi Vượng thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh về luận án tiến sĩ vừa bảo vệ xong tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 16 tháng 3 vừa qua, cha Denis Phạm Bùi Vượng thuộc Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Nhân dịp này, ngài đã dành cho Ban Việt ngữ Đài Vatican một cuộc phỏng vấn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa cha, hôm 16 tháng 3 vừa qua, cha đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Xin cha cho biết đề tài của cha thực hiện là gì ạ?
Trước hết, xin chào thầy Hà Thanh Bình và cũng xin chào tất cả các khán thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Radio Vatican. Về đề tài, luận án tôi viết thì cái tựa đề có thể dịch ra tiếng Việt như sau. Đức Giê-xu chịu đóng đinh, sự tỏ hiện và tràn đầy của tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại, được khởi đi từ thông điệp Thiên Chúa là tình yêu của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Đây là một đề tài thuộc về cái phạm vi của thần học tín lý. Và nó được giới hạn ở trong cái phạm vi của cái môn Kitô học.
Cha có thể chia sẻ lý do cha chọn đề tài này không thưa cha?
Về việc chọn đề tài này đó, trước hết phải nói là việc chọn học môn thần học tín lý và trong cái phạm vi của Kitô học thì cái đó là do cái chỉ định của Đức Hồng Y của giáo phận Sài Gòn. Khi mà đi đó thì ngài chỉ định cho tôi học cái môn này qua cha giám đốc cũng như là các cha giáo của Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Tôi đến Roma thì vào tháng 2 năm 2005. Và chúng ta biết là thông điệp của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, Thiên Chúa là tình yêu, được công bố vào ngày 25 tháng 12 năm 2005. Khi mà tôi chọn đề tài này đó, thì tôi đã bắt đầu chọn vào năm học 2006 và 2007. Trong cái phần mà trình bày trong buổi bảo vệ luận án, tôi đã nói đến ba cái mục đích. Đó là công việc này nó phải có ích cho việc nghiên cứu thần học của tôi, đồng thời nó cũng phải có ích cho chính cái đời sống đức tin của mình và cho mọi người khác. Rồi đồng thời nó cũng sẽ có ích cho cái công việc mục vụ ở trong tương lai. Chính vì vậy mà tôi đã chọn cái đề tài này. Và đề tài nó được xuất phát từ cái số 12 của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Khi mà Đức Thánh Cha nói đến việc Thiên Chúa Cha đã trao ban cái người con duy nhất của Ngài và người con đó đã chịu chết trên thập giá để mà chúng ta được ân cứu độ.
Đề tài về tình yêu thì thời nào người ta cũng thấy thú vị. Xin cha giới thiệu cho thính giả được biết sơ lược về nội dung bài viết của cha.
Về bài viết thì gồm có 5 chương. Chương thứ nhất là phần trình bày tổng quát về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu. Đến chương thứ hai thì mình nói đến các cái mục đích mà thông điệp này muốn hướng tới trong cái mối liên hệ với lại các cái tài liệu khác của Đức Giáo Hoàng. Chẳng hạn như là trong cái thông điệp thứ hai và thứ ba mà Ngài viết sau đó, đó là được cứu độ ở trong hy vọng và bác ái ở trong sự thật. Rồi đến chương thứ ba, thứ tư và thứ năm. Thì đó là ba cái chương mà nó tập trung vào cái lĩnh vực về thần học. Thì chương thứ ba là mình đào sâu về cái mầu nhiệm của tình yêu ba ngôi. Và chương thứ tư là cái sự tỏ hiện và tràn đầy của tình yêu Thiên Chúa ở nơi Đức Giê-xu chịu tử nạn. Và chương thứ năm là chương cuối cùng nói về Bí tích Thánh Thể là nguồn và tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta qua chính người con của Ngài. Và có thể nói được á, toàn bộ nội dung của cái bài viết này xoay quanh cái câu hỏi Thiên Chúa Ngài là ai? Và câu trả lời mà chúng ta tìm thấy như là Thánh Gioan đã nói, đó là Đức Giê-xu chịu đóng đinh và chịu chết trên thập giá là vì tội lỗi của nhân loại. Đó là tột đỉnh mặc khải cho chúng ta về Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa Ngài là đấng giàu lòng thương xót và yêu thương, đến nỗi Ngài đã ban cái người con một của Ngài cho nhân loại.
Cha tâm đắc điểm nào nhất trong bài viết thưa cha?
Nói về cái điều tâm đắc thì tôi cũng xin chia sẻ một vài cái điểm sau đây. Thứ nhất là trải qua cái thời gian tu học trong cái chuyên ngành thần học này, rồi khi mà nghiên cứu để mà viết cái luận án, thì cái điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được đó là các cái mầu nhiệm. Lúc đầu thì nó cũng rất là khô khan, nó cũng khó hiểu. Mặc dù là đã được học trước đây rồi đó, nhưng mà cũng không phải là mình đã hiểu thấu được hết đâu. Nhưng mà trải qua cái thời gian học rồi nghiên cứu để viết bài, thì tôi thấy là mình hiểu rõ hơn về chính cái nội dung đức tin mà mình đã đón nhận và đang sống. đó là mầu nhiệm tình yêu ba ngôi, rồi mầu nhiệm nhập thể và vượt qua của Chúa Giêsu, rồi tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể trong đời sống của giáo hội. Đặc biệt ở nơi đó, chúng ta thấy được cái sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu và cái lời mời gọi để chúng ta được hiệp thông vào chính cái sự sống của Chúa Giêsu, sự sống của ba ngôi Thiên Chúa. Rồi cái điểm tâm đắc thứ hai mà tôi cảm nhận được, đó là về cái cấu trúc của cái bài viết này. Chúng ta biết á, mặc khải về tình yêu của Thiên Chúa ở trong Đức Giêsu nhờ bởi Chúa Thánh Thần, thì nó không chỉ tập trung vào cái mầu nhiệm thập giá, mà nó còn tiếp tục ở nơi Bí tích Thánh Thể. Vì thế mà ở cái chương thứ tư và chương thứ năm, nó có một cái mối liên hệ rất là chặt chẽ. Nó giúp cho chúng ta thấy được cả cái chiều sâu và chiều rộng của cái tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta qua cái người con một của Ngài. Ở đây chúng ta sẽ thấy chương thứ tư, thì Đức Thánh Cha Ngài mời gọi chúng ta đó là chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa ở nơi trái tim Đức Giêsu bị đâm thâu. Và chương thứ năm thì chúng ta cũng tiếp tục để mà chiêm ngắm tình yêu của Thiên Chúa ở nơi Bí tích Thánh Thể, và Đức Thánh Cha gọi đó là con tim luôn luôn mở ra. Và rồi cái điểm tâm đắc thứ ba mà tôi có thể chia sẻ được ở đây nữa, đó là ở trong cái chương thứ hai, tức là cái chương tôi bàn đến các cái mục đích mà thông điệp Thiên Chúa là tình yêu nhắm tới ở trong cái mối liên hệ với lại các cái tài liệu khác của Đức Giáo Hoàng. Cái đó nó hướng tới ba cái điểm quan trọng cho cái đời sống của đức tin của chúng ta. Điểm thứ nhất tôi tìm thấy ở nơi cái thông điệp này, đó là như là cái lời mời gọi của Đức Thánh Cha dành cho tất cả mọi Kitô hữu, là hãy trở về với cái cội nguồn của đức tin. Cội nguồn đó là Thiên Chúa là tình yêu. Rồi điểm thứ hai mà thông điệp này mời gọi chúng ta, đó là nhận ra rằng tình yêu đó là trọng tâm cho sự phát triển của con người toàn diện. Và chính vì cái điều này mà Đức Thánh Cha Ngài cũng mời gọi là mọi cái nỗ lực trong khi chúng ta sáng kiến và chúng ta thực hiện để nhằm thăng tiến phát triển con người, thì nó đều phải bắt nguồn và khởi đi từ cái tình yêu thương, từ cái đức bác ái. Và điểm thứ ba, đó là cái sự định hướng cho hoạt động mục vụ của giáo hội qua việc thực hiện đồng thời ba cái nhiệm vụ, đó là rao giảng lời Chúa, cử hành phụng vụ và phục vụ bác ái. Thì theo tôi thấy, ba cái mục đích quan trọng vừa kể trên đó, nó cũng là cái gợi ý mà tôi đưa ra, và nó mang cái tính cách là mở ra cho cái việc nghiên cứu và học hỏi các đề tài khác có liên quan sau này. Như là cái sự trở về cội nguồn của đức tin, thì nó giúp cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa đích thực của truyền thống của giáo hội. Truyền thống của giáo hội không phải là một cái sản phẩm thuần túy của con người, mà đó là cái hoạt động của Chúa Thánh Thần trong lịch sử của giáo hội. Và cái sự trở về với cái nguồn cội đức tin đó, nó cũng giúp cho chúng ta gặp gỡ được các chứng nhân đầu tiên của đức tin, chẳng hạn như là các thánh tông đồ, rồi các giáo phụ và các thánh. Thì cái việc gặp gỡ các chứng nhân này đó, nó giúp cho chúng ta nhận ra được một cái điều hết sức quan trọng, đó là giữa đức tin và lý trí có một cái sự khác biệt, nhưng mà chúng không đối lập với lại nhau. Và sự gặp gỡ giữa đức tin và lý trí, nó có thể nói được là cái sự hiệp thông ở trong ý muốn, có nghĩa là khi mà chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa thì chúng ta có cái sự hiệp thông trọn vẹn với lại Ngài. Sự hiệp thông đó chỉ trọn vẹn khi nào mà cái ý của chúng ta nó nên một với lại cái ý của Chúa, để rồi cuối cùng chúng ta chỉ chọn là chọn ý Chúa và làm theo ý của Chúa mà thôi. Và cái sự trở về với cái cội nguồn đức tin đó, cái điều quan trọng là nó giúp cho chúng ta gặp gỡ một con người cụ thể. Cái con người đó mang tên là Đức Giêsu, là Chúa của chúng ta. Và chỉ nơi Đức Giêsu thì nhân loại mới có thể tìm thấy được cái con đường cho sự phát triển toàn vẹn của con người, như là chính Đức Thánh Cha Benedicto đã khẳng định. Là nếu như không có Thiên Chúa đó, chúng ta chỉ có thể nói đến cái sự tăng trưởng hay là sự tiến hóa, mà chúng ta không thể nào nói đến cái sự phát triển con người toàn diện được. Và Thiên Chúa Ngài là bảo đảm cho cái sự phát triển thật sự của con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa. Trích ở trong cái thông điệp Bác ái trong sự thật ở số 29. Theo tôi thì ba cái mục đích mà tôi đặt ra ở đây như là ba cái chiều kích cần thiết cho đời sống của đức tin. Và tôi hình dung nó ba cái chiều kích này đó. Cái chiều kích đầu tiên nó như là giúp mình hướng về với lại Thiên Chúa khi mà mình trở về với lại cội nguồn của đức tin. Và cái chiều kích thứ hai đó, mình hướng về tha nhân. Và hai cái chiều kích này sẽ đến lượt nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta trong khi mà chúng ta thực hiện cái bổn phận hàng ngày trong đời sống.
Có nhiều anh chị em ở Roma và ở khắp đó đây cũng sắp bảo vệ luận án. Chắc là họ cũng học được nhiều kinh nghiệm từ việc làm bài của cha, đặc biệt là lúc đứng trước hội đồng giám khảo để bảo vệ. Cha có thể chia sẻ cảm tưởng của cha hôm bảo vệ không thưa cha?
Nói về cái cảm tưởng của cái hôm bảo vệ đó, thì phải nói thật tình là lúc đầu thì cũng hơi lo lắng một chút, bởi vì khi mà mình phải sử dụng cái ngôn ngữ, nó không phải là cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Nhưng mà khi mà bắt đầu bước vào rồi, tôi lại cảm thấy là mình có cái sự bình tĩnh và tự tin hơn. Chia sẻ với các cha khác, có thể là sắp tới sẽ trình luận án một chút cái kinh nghiệm đó, thì nó cũng tùy thuộc vào mỗi người, bởi vì mỗi người sẽ có một cái cách riêng của mình. Tôi chỉ xin chia sẻ một chút về cái kinh nghiệm bản thân, để rồi từ đó có thể rút ra được cái điều gì đó, thì chúng ta có thể rút ra để ứng dụng. Tôi thấy như thế này, để có thể có được cái sự bình tĩnh khi mà mình đứng trước cái hội đồng và đứng trước những người tham dự ngày hôm đó, thì khi mà mình đọc phần trình bày luận án, mình nên đọc lớn tiếng một chút, tức là cái âm lượng á, nó phải đủ mạnh. Bởi vì khi mà mình đọc như vậy đó, không quá nhanh cũng không quá chậm, sẽ giúp cho mình có được cái bình tĩnh ở bên trong. Và khi mà mình đã đặt được cái bước đầu tiên bình tĩnh rồi đó, thì nó sẽ giúp cho mình đi tới một cách dễ dàng. Rồi khi mà từng giáo sư đưa ra cái nhận xét cũng như là đặt câu hỏi với lại mình á, thì mình nên có một cái tờ giấy với lại cái viết ở ngay trước mặt. Bởi vì có những giáo sư đó họ nói rất là nhanh, hay là có khi là người ta nhận xét xong người ta đặt một lúc, 2-3 câu hỏi một lúc. Nếu mình có cái viết với lại cái tờ giấy chuẩn bị sẵn, mình có thể lấy nốt một vài cái từ chìa khóa, rồi khi mà giáo sư dừng rồi đó, thì mình có lỡ có quên, thì mình nhìn vào cái tờ giấy mình vẫn biết được là cái câu hỏi nó nằm ở chỗ nào. Thí dụ như là cái câu đầu tiên, giáo sư hỏi tại sao lại viết là cái lời mời gọi trở về nguồn của đức tin. Đó, thì khi mà hỏi như vậy thì tôi vội viết ngay cái chữ về nguồn. Thì sau khi giáo sư hỏi xong, mình nhìn vào chữ về nguồn mình biết giáo sư hỏi ngay chỗ đó để mà mình trả lời. Rồi cái điểm kế tiếp nữa đó là tôi thấy là trước cái câu hỏi của giáo sư thì mình cũng cần phải có cái phản ứng nhanh ở ngay trong đầu. Chẳng hạn như cái phản ứng nhanh đó là cái gì? Đó là mình phải đặt ra đâu là cái điểm xuất phát cho cái câu trả lời của mình. Chẳng hạn như cái câu hỏi hồi nãy đó, là giáo sư hỏi là tại sao lại viết là cái lời mời, cái thông điệp này như là cái lời mời gọi để trở về với là cái cội nguồn của đức tin. Thì khi trả lời câu hỏi này đó, trong đầu tôi liền nghĩ ra cái điểm xuất phát. Đó là từ cái câu trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha đối với một nhà báo. Khi mà nhà báo đã hỏi ngài như thế này, là theo ngài thì tại sao mà những người Kitô hữu ngày hôm nay lại từ bỏ cái đức tin nhiều như vậy? Thì Đức Thánh Cha trả lời là cái điều đó thì không có gì là lạ, bởi vì ngày hôm nay thì người ta được uống không có phải là tại nguồn, nhưng mà là do một cái ly mà người khác mang đến cho họ. Đó, cho nên là cái điều quan trọng ở đây bây giờ ngày hôm nay của chúng ta là phải làm sao giúp cho người Kitô hữu được uống ở tận nguồn, ở nơi Đức Giêsu. Đó. Thì đó là một vài cái điểm mà tôi rút ra được như vậy. Rồi cái câu trả lời của mình á, nó cũng nên ngắn gọn và nó tập trung đúng vào cái trọng tâm mà giáo sư đưa ra. Rồi khi mà giáo sư đặt cái vấn đề đó, thì mình đừng có quan niệm mình nghĩ rằng là cái chỗ đó mình viết sai, hay là cái vấn đề nhưng mà cái vấn đề ở chỗ đó là mình sẽ bảo vệ ý kiến của mình đã viết ra như thế nào. Đó. Chẳng hạn như là cái câu cuối cùng thì giáo sư hỏi là tại sao mà ở cái trang 14 tôi lại viết là Bí Tích Thánh Thể như là cái nền tảng và là cái điểm xuất phát của giáo hội. Đó, trong cái đó ngài nói là các cái thông điệp trước đây của Đức Giáo Hoàng John Paul II thì nói là giáo hội được sinh ra từ Bí Tích Thánh Thể, được nuôi dưỡng bằng Bí Tích Thánh Thể, thì tại sao tôi lại viết như vậy? Thì khi mà hỏi câu đó đó, thì cái điều đầu tiên tôi nghĩ tới là tôi nghĩ tới cái mầu nhiệm hôn nhân mà Thiên Chúa thực hiện giữa ngài với lại con người. Và từ đó để thấy rằng là giáo hội tìm thấy được cái đỉnh và cái nguồn cho cái đời sống của mình nơi Bí Tích Thánh Thể. Và cũng từ nơi đó, từ cái hiến tế của Chúa Giêsu mà giáo hội được sinh ra. Vì vậy mà tôi mới viết là cái Bí Tích Thánh Thể như là cái nguồn và là cái điểm xuất phát của giáo hội. Và một cái điểm mà lưu ý trước khi bảo vệ nữa, đó là khi mà chúng ta nhận cái bài sửa từ các giáo sư đó, thì mình nên chú ý đến những cái chỗ mà giáo sư đặt dấu hỏi, hoặc là những chỗ mà giáo sư gạch dưới, nhấn mạnh đó, thì có thể là những cái chỗ đó là những cái chỗ gợi ý là giáo sư họ sẽ hỏi những cái phần đó, thì mình nên lưu ý cái chuyện đó.
Thưa cha, bây giờ mình trở lại với đề tài của cha. Cha nghĩ thế nào về việc áp dụng của cha và những gì cha nghiên cứu và thực hiện trong đề tài ạ?
Khi mà một luận án tiến sĩ hoàn tất, nó cũng là một cái mang lại cái đóng góp nào đó cho cái ích lợi chung. Cái điều đầu tiên khi tôi chọn cái môn học thần học tín lý, và nhất là trong cái phạm vi của Kitô học, thì cái đề tài này nó cũng sẽ là một nền tảng để mà giúp cho cái công việc của tôi sắp tới, là nếu như có giảng dạy thì nó cũng sẽ giúp cho mình trong cái việc đó. Như là đã nói ở bên trên về cái tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể trong đời sống của giáo hội, không chỉ là cái sự hiện diện nhưng còn là cái sự hiệp thông. Và tôi nghĩ rằng hiện nay là sau khi giáo hội Việt Nam đã sống cái năm thánh 2010 vừa qua với cái chủ đề về hiệp thông, thì chắc chắn là với những cái gì mà tôi học hỏi được trong khi làm việc như vậy, nó cũng sẽ giúp cho cái việc phục vụ giáo hội sống cái mọi nhiệm hiệp thông đó. Còn trong cái chừng mực nào thì chưa nói được, nó cũng còn phải tùy theo cái hoàn cảnh và tương lai. Rồi trong cái chương thứ hai đó, hồi nãy nói cũng khá đầy đủ rồi đó. Đó là những cái nhận định mà nó mang cái tính mở ra, bởi vì cái bài viết thì nó có hạn, cho nên là không thể nào triển khai hết được những cái ý tưởng này. Nhưng mà nó mở ra để rồi nó cũng là những cái đề tài mà chúng ta cần tiếp tục để nghiên cứu và học hỏi, bởi vì nó rất là gần với lại cái đời sống đức tin của chúng ta.
Xin chân thành cảm ơn cha. Chúc cha thành công trong sứ mạng sắp tới mà Chúa và giáo hội sẽ giao phó cho cha.
Dạ, cảm ơn thầy rất nhiều. Đồng thời cũng cảm ơn các thính giả nghe đài. Xin chúc thầy và tất cả các khán thính giả được tràn đầy hồng ân của Chúa.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn cha Đền Y Phạm Bùi Vượng thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh về luận án tiến sĩ cha vừa bảo vệ xong tại Đại học Giáo Hoàng Urbaniana. Sau đây chúng tôi xin điểm học quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Năm mùng 7 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung 36 giám mục Ấn Độ thuộc nghi lễ Siro Malaba và Ngài khích lệ các vị tăng cường tình hiệp thông trong giáo hội. Đức Thánh Cha nói, mỗi giám mục được mời gọi trở thành người phục vụ tình hiệp nhất trong giáo hội địa phương của mình và giáo hội hoàng vũ. Trách nhiệm này có tầm quan trọng đặc biệt tại một nước như Ấn Độ, trong đó sự hiệp nhất của giáo hội phản ánh trong sự khác biệt phong phú của các nghi lễ và truyền thống. Tôi khuyến khích anh em hãy làm tất cả những gì có thể để thăng tiến tình hiệp thông giữa anh em và tất cả các giám mục công giáo trên thế giới, và là sự biểu hiện sinh động sự hiệp thông ấy giữa các linh mục và tín hữu.
Tuần qua, dư luận thế giới tiếp tục chú ý đến tình hình chiến cuộc tại Libya và Côte d'Ivoire. Đức Thánh Cha cũng tái lên tiếng kêu gọi hòa bình tại hai nước này. Ngỏ lời với 20.000 tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 6 tháng 4 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói, tôi tiếp tục rất lo âu theo dõi những biến cố bi thảm mà nhân dân quý yêu của Côte d'Ivoire và Libya đang trải qua trong những ngày này. Ngoài ra, tôi cầu mong rằng Đức Hồng Y Turkson mà tôi đã ủy nhiệm đến Côte d'Ivoire để biểu lộ tình liên đới của tôi sớm có thể vào được nước này. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gần gũi với tất cả những người đang chịu đau khổ. Bạo lực và oán thù luôn luôn là một thất bại. Vì thế, tôi tái tha thiết kêu gọi tất cả các phe liên hệ hãy khởi sự công trình bình định và đối thoại để tránh các cuộc đổ máu thêm. Libya đang ở trong tình trạng tranh giành giữa phe của Gaddafi và phiến quân được sự ủng hộ của khối NATO. Phe phiến quân trách khối NATO không chịu oanh kích hữu hiệu như trước. Nhưng đại diện khối này cho biết quân của Libya và chiến xa của họ lẫn vào dân nên rất khó oanh tạc. Cũng vì chiến cuộc căng thẳng tại thủ đô Abidjan của Côte d'Ivoire, nên đặc sứ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã không đến Côte d'Ivoire được như chương trình dự định. Đức Hồng Y Turkson khởi hành từ Roma hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua, nhưng đến Accra, thủ đô Ghana, cũng là quê hương của Đức Hồng Y, thì ngài bị kẹt tại đó vì chiến cuộc tại thủ đô Abidjan giữa hai phe Tổng thống Ouattara tân cử và Tổng thống Gbagbo mãn nhiệm, phi trường bị đóng cửa. Vì không tìm được máy bay đi Côte d'Ivoire, nên Đức Hồng Y Turkson đã đáp máy bay để trở về Roma. Đức Sứ Thần Tòa Thánh nói, tôi rất tiếc vì Đức Hồng Y Đặc Sứ không thể tới đây, mọi người đều chờ đợi ngài, cả ông Laurent Gbagbo cũng như ông Alassane Ouattara. Đức Tổng Giám mục Mattha cho biết Đức Thánh Cha đã gửi tặng 50.000 euro để góp phần cứu trợ những người tị nạn. Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở cạnh dinh của ông Gbagbo, tiếng đạn và pháo kích rất mạnh. Ngay từ đầu Tòa Thánh đã kêu gọi đối thoại, nhưng không ai muốn nghe. Chúng tôi không biết có thể làm gì hơn được nữa. Tình hình rất phức tạp.
Đức Sứ Thần Tòa Thánh cũng tố giác các vụ vi phạm trầm trọng về nhân quyền chống lại các thường dân tại Côte d'Ivoire. Tuyên bố với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Tổng giám mục Mattha nói, có rất nhiều vụ chém giết tại Côte d'Ivoire, nhiều người dân bị thiệt mạng vì trọng pháo, nhiều người bị cắt cổ, bị thiêu sinh. Có những vụ bắt cóc và cướp phá, nhiều gia đình chạy trốn các hành vi bạo lực ấy, và phần lớn họ tị nạn trong các thánh đường. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, giáo phận Man, đặc biệt với hai thành phố Douai-Kouai và Abovine, cùng với tổng giáo phận Abidjan và Gagnoa là những nơi bị nặng nhất. Những người dân di tản buộc lòng phải bỏ mọi sự để chạy thoát thân, họ thiếu nước uống, lương thực, thuốc men và quần áo. Giáo hội Công giáo cố gắng giúp đỡ dân chúng theo khả năng của mình. Đứng trước tình trạng trầm trọng với những nhu cầu bao la, Đức Sứ Thần Tòa Thánh lên tiếng kêu gọi trợ giúp dân chúng.
Do những biến chuyển chính trị tại Bắc Âu, từ vài tuần nay, có hàng chục ngàn người vượt biên sang Âu Châu với hy vọng tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn hoặc để tị nạn chiến tranh. Trên đường vượt biên như thế, hôm 6 tháng 4 đã có ít nhất 150 người bị thiệt mạng khi chiếc tàu chở 300 người bị đắm. Hôm 7 tháng 4, Chalom Bagdi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh tuyên bố với giới báo chí rằng, cái chết thê thảm của một số đông người di cư từ bờ biển Bắc Phi tìm cách vào Âu Châu đã làm cho Đức Thánh Cha xúc động sâu xa. Ngài lo âu theo dõi biến cố những người di cư trong thời điểm bi thảm này. Đức Thánh Cha và toàn thể giáo hội nhớ đến trong kinh nguyện tất cả các nạn nhân thuộc mọi quốc tịch và vị thế, kể cả các phụ nữ và trẻ em, bị thiệt mạng trong chuyến đi kinh khủng ấy để tránh thoát những tình trạng nghèo đói hoặc bất công hoặc bạo lực mà họ phải chịu, để tìm kiếm sự bảo vệ, đón tiếp và những điều kiện sống nhân bản hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị chứng từ tri ân của bà Linda, tín hữu Công giáo Pháp, được khỏi đau nơi cổ tại Lộ Đức. Nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.
Chuyến công du mục vụ hải ngoại lần thứ 104 và cũng là lần cuối cùng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thực hiện tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp. Đó là dịp kỷ niệm 150 năm tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được công bố. Chuyến hành hương của Đức Thánh Cha chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một ngày, 11 giờ 30 phút từ thứ Bảy 14 tháng 8 đến Chủ nhật 15 tháng 8 năm 2004. Lúc ấy sức khỏe của Đức Thánh Cha rất yếu. Sau đây là chứng từ tri ân khỏi đau nơi cổ của bà Linda, tín hữu Công giáo Pháp, quê ở thành phố Marseille. Bà có mặt tại Lộ Đức đúng vào Chủ nhật 15 tháng 8 năm 2004, cùng với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Bà Linda viết: thân mẫu tôi sinh trưởng nơi vùng thượng Pyrenees và hiện vẫn còn sống tại đây. Gia đình tôi là Công giáo đạo đức, do đó tôi biết rõ Lộ Đức và đã hành hương Lộ Đức ngay từ những ngày còn thơ bé. Mùa hè năm 2004, tôi đến nghỉ nơi nhà thân mẫu, cùng lúc để chữa trị cái cổ bị đau, hậu quả của tai nạn xe hơi xảy ra cách đây 25 năm. Từ đó tôi bị đau triền miên nơi cổ mà không có cách nào làm giảm cơn đau. Lúc ở nhà thân mẫu, tôi được biết có chuyến hành hương Lộ Đức bằng xe ca, nên tôi thuyết phục cả gia đình cùng đi. Đứa con gái út của tôi lên 6 tuổi rưỡi sẽ được trông thấy Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bởi vì tất cả chúng tôi đều biết rằng có lẽ đây là chuyến hành hương cuối cùng của người. tại Lỗ Đức vào Chủ nhật 15 tháng 8 năm 2004, đông nghẹt tín hữu hành hương, trời nóng như thiêu như đốt. Tôi tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành ngoài trời. Tôi rước lễ và cầu nguyện cho thân bằng quyến thuộc. Tôi lắng nghe giáo huấn của người với niềm xúc động sâu xa và thật sự cảm thương người vì thấy rõ nét đau khổ của người. Có lẽ tôi không hiểu hết lời người nói, nhưng có điều chắc chắn là tôi như bị điện giật và thật sự xúc động khi nghe Đức Thánh Cha nói: "Cha chúc lành cho tất cả các con." Khi ấy tôi tin rằng tôi cũng được ở trong vòng tay người, trong trái tim người. Tôi không thể diễn tả hết điều gì đã xảy ra vào chính lúc đó, vì nó hòa lẫn giữa hai bình diện xúc cảm và thiêng liêng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II quả đã trao tặng chúng tôi một món quà thật bao la vào ngày hôm ấy. Riêng tôi có một cảm giác hơi lạ kỳ, người như mềm nhũn ra vì xúc động. Tôi mệt mỏi nhưng sung sướng, một niềm vui sướng không nói nên lời. Sau đó chúng tôi ngồi ăn trưa dưới các gốc cây, bầu khí thật vui nhộn vì các bạn trẻ thi nhau hát thánh ca. Ban chiều Đức Thánh Cha ra cầu nguyện nơi hang đá Đức Mẹ, trước khi rời trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Phần tôi ra suối Đức Mẹ để thấm nước. Tôi lấy nước thấm lên trán để có được các tư tưởng trong sạch, thấm lên miệng để nói lời khoan dung hòa nhã, và trên trái tim để nó luôn tràn đầy tình yêu, rồi trên cái cổ cứ làm tôi đau hoài. Tôi cũng thấm nước Đức Mẹ như thế cho đứa con gái của tôi. Tối Chủ nhật 15 tháng 8 năm 2004, chúng tôi trở về nhà thật khuya. Tôi lên giường ngủ với chiếc vòng giữ cổ và cái gối đặc biệt. Sáng thứ hai hôm sau 16 tháng 8 tôi thức giấc mà cổ không có vòng giữ cũng không có cái gối đặc biệt. Đây là điều khác thường, bởi lẽ tôi không thể ngủ mà không có hai vật này. Tôi quay cái đầu đủ các hướng mà không hề cảm thấy đau đớn. Tôi nhìn về phía hiền phu tôi và lắc lắc cái đầu để cho anh nhận ra điều mà tôi không dám nói thành lời. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi quỳ sụp ngay dưới chân giường để dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì tôi đã khỏi đau nơi cái cổ. Tim tôi tràn ngập niềm hân hoan. Vui như điên, tôi vội vàng chạy ôm hôn mọi người trong gia đình để báo tin mừng tôi đã khỏi đau cái cổ. Tôi trải qua ngày hôm ấy với những cảm xúc khác lạ như có dòng điện chạy trong người. Tôi sống lâng lâng như bơi lội giữa hai thế giới thực ảo. Nhưng nhất là lòng tôi tràn ngập tình yêu đại đồng, hạnh phúc và niềm vui. Bởi vì tôi hiểu rằng điều xảy đến cho tôi thuộc về lãnh vực thần linh. Giờ đây tôi biết rõ Thiên Chúa nhìn tôi, chú ý đến tôi, yêu thương tôi và tha thứ mọi tội lỗi cho tôi. Sáng thứ ba 17 tháng 8, tôi thức dậy thật sớm và ra hang đá Massabielle để tạ ơn Đức Mẹ Maria. Những ngày tiếp theo tôi đến Lộ Đức nhiều lần để dìm mình nơi hồ nước Đức Mẹ, để cầu nguyện, để đốt nến, để làm việc đền tội và tri ân cảm tạ. Kể từ đó tôi cảm thấy còn phải dấn thân phục vụ bệnh nhân. Tôi trở lại Lộ Đức hành hương với tư cách là nhân viên bệnh viện. Rồi tôi ghi danh vào nhóm giáo lý viên. Tôi cố gắng truyền đạt điều tôi hiểu từ sứ điệp của Đức Chúa Giêsu Kitô: các con hãy yêu thương nhau. Bởi vì tôi cảm nhận một chứng từ về tình yêu Thiên Chúa, và cho dù không có khám nghiệm y khoa nào công nhận việc tôi khỏi đau nơi cổ, tôi vẫn tin là tôi có bổn phận làm chứng về ân lành tôi nhận được tại Lộ Đức vào Chủ nhật 15 tháng 8 năm 2004, nhờ sự hiện diện của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Trước thời điểm hồng phúc này, tôi không phải là tín hữu Công giáo ngoan đạo, nhưng giờ đây tôi sống đạo chân thành. Trước đó tôi không thường xuyên cầu nguyện, giờ đây cầu nguyện bao trọn cuộc đời tôi. Tôi cầu nguyện ngay khi vừa thức giấc, bởi vì mỗi buổi sáng một niềm vui chờ đợi tôi, niềm vui vì thấy mình không còn bị đau nơi cổ. Đây là món quà tuyệt vời tôi nhận được cùng lúc với niềm hạnh phúc biết rằng mình được Thiên Chúa yêu thương và được tha thứ. Tối đến tôi cầu nguyện để cảm tạ tri ân, rồi tôi cầu nguyện vào bất cứ lúc nào trong ngày, khi tôi rảnh rỗi cũng như lúc tôi làm công tác nội trợ như nấu bếp chẳng hạn. hoặc khi có mối lo âu sầu khổ, thì tôi khẩn cầu sự trợ giúp của Đức Mẹ Maria, Hiền Mẫu Thiên Quốc hằng trông coi chúng ta từng giây từng phút. Tư tưởng và kinh nguyện của tôi cũng thường xuyên hướng về Đức Thánh Cha John Paul II, người yêu thương chúng ta biết là chừng nào. Ngay cả giờ đây người đang ở trên trời, người đã cầu nguyện cho chúng ta vào Chủ nhật 15 tháng 8 năm 2004 ấy, khiến cho lời cầu nguyện của chúng tôi được Chúa thương nhậm lời. Ôi cuộc sống thật đẹp vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.